Hôm nay là ngày 26 tháng 10, 2018. Đây là bài pháp số 8 của khóa thiền 9 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Thông thường khi mà mình khám phá rằng là tâm mình dính mắc vào bất cứ một cái gì, dính mắc vào người, vật, hay là dính mắc vào một cái thói quen nào đó, thì khi mình hiểu được như rồi đó, thì mình nói rằng là thôi bây giờ chấp nhận, buông bỏ, nghĩa là không có dính nữa. Hoặc giả là mình giận ai rồi, mình chấp nhận cái người đó rồi buông bỏ. Thì cái từ mà chấp nhận và buông bỏ đó, thì thiền sư này nói rằng là mình nói vậy thôi. Chứ buộc bỏ là bỏ cái gì đây? Tâm hiểu cái gì mà bỏ? Thì bây giờ để về quý vị nghe một cái câu chuyện, cái cô này của Trình Pháp và cô nói về cái tâm phiền não. Thì cô thưa với sư là cô nói, tâm phiền não do con dính mắc nhiều chưa biết. Có đôi lúc tâm cảm thấy buông bỏ được, nhưng sợ buông bỏ thì không còn cái gì để mà nắm nữa. Ngộ không? Bỏ hết rồi lấy cái gì đây? Tâm dính mắc là tâm tham. Thượng sư nói, nếu trí tuệ có mặt, tham sẽ biến mất, không cần buông bỏ gì cả. Tâm dính mắc là tâm tham. Tham muốn nắm. Bây giờ mình có trí tuệ, mình hiểu rằng là nắm là khổ, thì mình sẽ bỏ. Nếu hành giả chỉ muốn buông bỏ vì dính mắc thì khổ, đó là tâm sân. Bây giờ khổ quá, thôi bỏ, thì ông thiền sư nói coi chừng cái đó là tâm sân đấy. Bây giờ phải hiểu cái gì này. Buông bỏ là việc làm, là chức năng của trí tuệ, chứ không phải là mình muốn là mình bỏ được. Khi có trí tuệ thì buông bỏ đã có mặt rồi. Bạn cần phải bỏ gì trơn không dám. Sáng nay một vị hỏi về chấp tôi ta đó. Tôi ta là cái gì đó? Bản ngã đó. Thật ra tôi ta không có, nhưng mà mình nói rằng cái này của tôi, hay là tôi đang làm, tôi đang suy nghĩ, tôi đang hiện hữu. Tất cả những cái đó đó, khi mà mình có trí tuệ, mình không thấy có đâu. Ví dụ như bây giờ tâm suy nghĩ, mình quan sát hoài, mình thấy có nắm được nó đâu, có nắm nó được đâu. Cái người mới tập, mới tu sẽ nói rằng, thưa sư, sáng hôm nay đã có một câu chuyện buồn, thì tâm con nó suy nghĩ vẩn vơ tới lui về một cái câu chuyện gì ở gia đình của con đó. Cả buổi sáng luôn, thời ngồi nào nó cũng suy nghĩ về cái chuyện đó trơn. Còn cái người mà hành thiền, mà tu tập mà tích cực không dám nói câu này. Cả một buổi sáng là quý vị thấy bao nhiêu lâu? Vị này chỉ trong một tích tắc là thấy hằng cái niệm tâm suy nghĩ nó khởi lên. Trong phải có một tâm suy nghĩ mà thôi. Thì bây giờ mình dính là dính cái gì đây? Tham, sân, si, cả tham đều, tâm ái đều, tất cả là tập tâm hết. Bây giờ quý vị thấy nó đuổi, không ngừng nghỉ trong này. Nắm là cái gì phải chắc mình mới nắm, phải vậy không? Tâm lý thông thường mình đi mua đồ gì cũng vậy đó. Mình mua đồ mình kiếm cái nào mà bền, lâu, chắc chắn mình mới mua. Còn mình biết rằng 1-2 ngày nó hư rồi, mình đâu có mua, phải không? Mình sử dụng trong chừng 1 tháng và 3 ngày nó hư thôi, mình bỏ, mình không mua. Thì cái mà cái ý của chúng sanh là nắm là tại vì nó chắc, nó cứng. Vì vậy khi mình hiểu rằng đó, có đâu mà nắm. Nó thay đổi hoài, không có. Không có thì lúc bây giờ mới không nắm. Mà không nắm thì buông. Buông bỏ là việc làm, là chức năng của trí tuệ, chứ không phải của mình. Khi có trí tuệ thì buông bỏ đã có mặt. Thưa sư, con nhận ra rằng phiền não mình không nắm được thì lấy gì mà buông bỏ? Không, nói con buông bỏ phiền não, nhưng mà có nắm nó được đâu mà buông bỏ. Phiền não, thiền sư nói, vận hành theo những quy luật tự nhiên của nó, không can thiệp vào được. Đừng có nói chuyện nắm hay không nắm. Vì vậy khi mình nói nắm hay là bỏ phiền não, mình nói đó là không phải, không đúng. Bởi vì sao? Nó vận hành theo của nó. Bây giờ đối tượng tới, tâm bây giờ nó suy nghĩ về đối tượng, và trong này hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt. Trong này tâm tham cũng có, tâm sân cũng có. Bây giờ mình bỏ cái gì đây? Nó vận hành theo nguyên tắc của nó. Hãy để cho phiền não làm việc của nó, mình làm chuyện của mình. Đó là duy trì chánh niệm để học, để hiểu. Học hiểu tại sao mà mình nắm. Đừng kiểm soát thay đổi những gì mình trải nghiệm. Đó là chuyện không nên làm và cái cách thức mà chúng ta tu tập. Đó, mình ví dụ như mình muốn khống chế, mình muốn dẹp, mình muốn bỏ một cái gì đó trong cái kinh nghiệm của mình đó. Đây là những cái ý mà mình đừng có nên giữ trong đầu. Mình giữ trong đầu mình làm không được. Mình làm không được là mình bức xúc lắm. Đó, ví dụ như một cái cảm giác gì khó chịu, mình muốn bỏ, loại trừ nó, mình không muốn nó. Đó thì anh chị em thấy toàn là tâm sân không? Bây giờ nó như thế nào mình chấp nhận như vậy? Khi mình có cái sự chấp nhận, mình có sự hay biết rồi đó, thì từ từ mình sẽ khám phá tại sao mà nó tới. Hiểu được nhân rồi tự nhiên mình trị được cái quả. Cái gì xảy ra lúc chánh niệm bén và mạnh, hành giả sẽ thấy nguyên diễn trình xảy ra trong chớp mắt. Tham đến và biến mất cũng rất là nhanh. Bây giờ hành giả chẳng cần phải làm một cái gì cả, hành giả chỉ đứng ngoài nhìn nó mà thôi. Khi gặp đối tượng, tâm tham nó khởi sanh. Tâm tham nó khởi sanh, mình duy trì chánh niệm, nhờ duy trì chánh niệm hoài, mình thấy cái trạng thái tâm nó rất là chấn động chẳng hạn. Tự nhiên nó bỏ à. Nếu trí tuệ hùng mạnh thì phiền não sẽ không bao giờ bén mảng đến gần. Khi phiền não vẫn còn đến, điều này có nghĩa là trí tuệ của bạn chưa mạnh. Nhưng nhờ chánh niệm mạnh, hành giả sẽ thấy và có dịp học nó thôi. Trong cái giai đoạn hiện tại bây giờ đó, mình chưa có bỏ được phiền não, tham sân si nó vẫn còn. Nếu mà tu tập nhiều thì nó đỡ, nó bớt đi một phần nào. Trí tuệ chưa mạnh thì phiền não nó vẫn còn có mặt. Sự có mặt của phiền não báo cho mình biết là cái sự tu tập mình nó chưa có xong đâu. Kết luận, chánh niệm yếu, trí tuệ không có, phiền não sẽ đến và tha hồ quậy phá tâm mình. Thứ hai, chánh niệm trí tuệ còn yếu, hành giả thấy nguyên cái diễn trình và phiền não đến rồi đi. Và cuối cùng, trí tuệ hùng mạnh, phiền não không ló mặt ra được, không xuất hiện được, nó không bén mảng tới được. Như vậy là có ba chuyện, chánh niệm yếu, trí tuệ không có, phiền não đến và nó tha hồ, nó quậy. Cái này là hiểu rồi nè, phải không? Cái kế nữa là có chánh niệm, có trí tuệ nhưng mà còn yếu thì hành giả thấy nguyên cái diễn trình, thấy rõ rồi. Và khi mà thấy nguyên cái diễn trình là bắt đầu hiểu rồi đây. Nhưng mà phiền não vì mình thấy nguyên cái diễn trình rồi nó tới và nó bỏ nó đi. Và cái cuối cùng là hễ mà chánh niệm và trí tuệ mình mạnh thì nó không bao giờ bén mảng tới. Thưa sư, con nhận ra tâm vui buồn rồi buông bỏ cái tâm vui buồn này. Đây là một hành giả, một vị sư trình đó quý vị. Buông bỏ như thế nào? Buông bỏ thế nào đây? Chữ này mình nói dễ nhưng làm cách nào đây để tâm hiểu và buông bỏ? Như vậy khi mà mình nói chữ buông bỏ thì mình chắc chắn mình phải có một cái trí tuệ đi kèm. Trí tuệ đi kèm thì nó hiểu rồi thì nó mới bỏ. Thưa, buông bỏ là một trạng thái tâm sanh khởi, thiền sư hỏi. Ông này cũng nói rằng là đã nhận ra tâm vui buồn rồi bỏ. Biết vui biết buồn vậy thôi à? Không có dính vào đó. Nhưng mà thiền sư nói lại là buông bỏ như thế nào đây? Chữ này nói thì dễ, nhưng buông bỏ luôn luôn phải đi kèm với trí tuệ. Thì vị này giải thích. Dạ thưa ngài, buông bỏ là một trạng thái tâm sanh khởi một cách tự nhiên. Không tư duy phải trái làm cái gì. Vì làm vậy cũng chỉ là cách mình đè nén phiền não mà thôi. Thì mình còn tư duy phải trái cho như vậy, như kia, cái nọ. Thì ông này cũng nói như vậy thì cũng là còn đè nén phiền não, chứ phải chưa buông bỏ được đâu. Mà cái trạng thái tâm buông bỏ nó sẽ khởi sanh một cách tự nhiên. Cái trí tuệ nó khởi, buông bỏ là một trạng thái tâm sanh khởi một cách tự nhiên. Mình không cần động não nữa, mình không cần suy nghĩ, tư duy gì hết. Nhưng làm cách nào để tâm của hành giả có thể buông bỏ một cách thật tự nhiên, không cần đến tư duy phải trái. Tâm buông bỏ vì tâm hiểu ra được một điều gì đó nên thôi chấp chặt. Hiểu là nhân và buông bỏ là quả. Không có trí tuệ sẽ không bao giờ biết chấp nhận cái gì cả. Buông bỏ là công việc của trí tuệ chứ không phải của hành giả. Khi tâm hiểu thật sự không còn làm gì được nữa, trí tuệ phát sanh và buông bỏ một cách tự động. Như vậy thì bạn nhớ một điều là nói chuyện chấp nhận và buông bỏ thì tùy theo cái sức của mình tu tập. Nếu mà mình tu tập chưa tới, học giả là mình có tu tập đấy, thì nó cũng có bỏ đó. Nhưng mà nó dính trở lại. Rồi tu cho nhiều nữa, chánh niệm cho nhiều, có trí tuệ nữa thì không cần phải nói gì buông bỏ nữa. Nó tự động nó hiểu rồi, không cần phải dính vào đó. Có một lần đã suy nghe có một vị trình pháp mà ông thiền sư muốn nói hiểu như vậy rất là đúng này. Rồi ông nói rằng là thưa sư, con có cái thật á, là thì ai nói cái gì về con á, thì con ưa tới con gặp người đó và con kêu bằng là giải thích, rồi cũng giống như là nói cho người đó biết là mình không phải như vậy, như vậy giải thích, mình phân bua, mình giải bày để cho ta hiểu. Và khi mà người ta không hiểu thì con cảm thấy khó chịu lắm. Thứ nhất là người ta nói xấu về mình, người ta nói không phải về mình. Khi mà người ta nói không phải về mình thì mình phải kiếm cách mình giải thích cho người ta, giải thích tại vì sao mà mình không có làm như vậy, mình phân bua giải bày rồi vậy. Và cái sư này nói rằng là phân bua giải bày, càng phân bua giải bày người ta càng không hiểu và người ta làm cho con rất là bức xúc. Bây giờ con hiểu rằng nếu mà mình làm đúng, cái tâm mình không có phiền não, mình phải tự hiểu lấy. Nếu cần thì giải bày, mà không cần không cần thèm giải bày. Mình hiểu mình hơn người ta hiểu mình mà, người ta có hiểu mình gì đâu. Hễ mình càng tới mà mình nói, mình giải bày, mình phân bua, mình phải trái, người ta càng chấp chặt của nó nữa. Vì vậy là đơn giản, họ nói xấu con, họ phê bình chỉ trích con, họ nói không đúng, con xét lại cái tâm con, mình có thật như vậy không? Khi mà con thấy rằng tâm con đã được không có như vậy rồi, không cần gì đi tới phân bua giải bày giải thích gì hết. Nếu mà người thân của mình thay mẹ ra còn nói, nhưng mà cũng nói trong cái phạm vi nào đó thôi, nếu họ không hiểu bỏ. Cái mình là chính này, cái tâm mình như thế nào là chính này, chứ không phải họ hiểu mình như thế nào là chính. Bây giờ có một bài pháp nói về sự nói dối. Thưa sư, con đến từ một trung tâm theo pháp hành thiền Mahasi, tức là dùng về phòng xẹp đó quý vị, thiền thân đó. Trước khi rời thiền viện, con thưa với ngài trưởng lão là con đi về để chuẩn bị đi học. Thưa sư, bây giờ con muốn ngừng lại, con muốn tu tập nữa, mà con muốn đi về một cái chùa nào đó, chùa có một vị tâm tạng nào đó, là ở đó là cô này cô giải bày, cô nói dạ thưa sư, anh con ở đó, bây giờ con nghĩ là con học, con tu như vậy là đủ rồi, thì bây giờ con xin về đó để con đi học. Đó mà bên các vị mà bên truyền thống Ma-si á, hễ mà mình không tu nữa mình muốn đi học là ta thích lắm, ta được, không sao cả. Chỉ có một cái là người ta không ưa là mình bỏ cái trung tâm của họ, mình đi qua một trung tâm thiền khác. Con không đủ can đảm để nói với mọi người là con chuyển phương pháp và con đi thẳng tới trung tâm Sự U Minh dạy về thiền tâm. Con sợ quá, con sợ các vị này la con quá. Vì vậy con nói con đi học. Con dính mắc vào việc mọi người nghĩ như thế nào về con, cho nên con không muốn nói sự thật. Khi sang đây tu tập, đôi lúc con bị trạo cử vì chuyện này, nhưng tự nhắc đã lỡ nói rồi, bây giờ cố gắng tu tập để được lợi lạc. Mình sang đây để tu chứ có làm gì xấu đâu mà sao tâm mâu thuẫn, không dám nói thật. Con không hiểu, mong ngài giải thích cho con thử. Tại sao mà tâm con nó cứ suy nghĩ về cái chuyện đó? Khi các vị bên đó hỏi con lý đông thì con nói rằng là con đi học à. Nhưng mà thật ra là con đi bỏ trung tâm này, con đi qua trung tâm khác. Mà thật ra là cái ý thì mình cũng đi tu chứ mình đâu có làm cái gì, mà sao mà tâm con nó cứ suy nghĩ về cái chuyện đó? Rồi sợ hãi không dám sự thật. Thiền sư trả lời, bây giờ câu chuyện đã lỡ rồi, bỏ qua đi. Hành giả cần nhớ rằng tâm của chúng ta thay đổi từng giờ từng phút. Mình nói là mình muốn làm cái này, nhưng mà thật ra rồi sau đó mình đổi ý, làm sao mà chặn được, do đó không có chi là vấn đề cả. Vì trí tuệ của hành giả còn non, còn yếu, chưa hiểu cách nói thế nào, phải nói sao cho hợp lý, nói sao cho người khác khỏi buồn và giận, và không có nói lao. Nói rồi thì tâm lo lắng, nói rồi tâm hối hận trạo cử, vì tâm của bạn chưa trưởng thành, chưa đủ khôn ngoan, hãy lấy đó làm bài học và nhắc nhở mình lần sau mình phải nói cho cách ra để người ta đừng, để của mình đừng có trạo cử lại như vậy. Thưa sư, con lo lắng vì nếu người ta biết con nói láo thì sao đây? Trả lời, hành giả lo lắng sợ hãi vì không hiểu bản chất tự nhiên của tâm là thay đổi theo chiều hướng khác nhau. Có nói đây, nói vậy đó, nhưng mà tâm nó thay đổi mà. Tâm suy nghĩ rồi nói, nhưng ngày hôm sau tâm suy nghĩ cách khác, thay đổi bất chừng, sáng nắng chiều mưa. Nhưng mà cho dù có nói gì nữa, cái cô này cô cũng không yên tâm. Thì sư mới thưa với thiền sư, sư nói rằng, thưa ngài, vị này biết trước là mình sẽ đi đâu. Và rất là ăn năn về cái chuyện là mình nói láo. Biết trước là mình đi qua trung tâm sự minh, mình học về tâm đấy. Mà nói thật như vậy thì các vị ở bên truyền thống Ma-si này người ta không ngừa. biết trước mình đi đâu rồi, chứ không phải là mình nói là sáng nắng chiều mưa nói rồi nhưng mà tâm qua bên này nó thay đổi, nó không đi học, thì cái đó là còn nói được. Ví dụ mình nói mình đi học, không phải là mình đi hành thiền, nhưng mà tới trường thiền, chỗ mà Phật học viện, tâm mình thay đổi, mình đi hành thiền, thì cái đó là có thật đó nè. Còn đằng này không, cô này cô không có muốn đi học đâu, cô nghe cái phương pháp dạy về tâm hay quá, cô muốn bỏ, cô qua bên này. Ủa như thế, vậy thì tôi đề nghị hãy lấy cái đây làm bài học cho lần tới, suy nghĩ cách nói sao cho hợp lý do, cho hợp lý, cho chánh ngữ. Ví dụ thay vì mình nói thẳng mình sẽ đi đâu đó, mình có thể nói tạm thời thì con qua chỗ đó con đi học, nhưng mà thưa ngài con không biết tâm con còn thay đổi nữa không. Mình thòng thêm câu nữa phải yên không? Tức là mình khéo nói đó. Mình khéo nói, mình khó diễn đạt. Thì ông thần sư ông nói tại cái tâm mình không trưởng thành, mình chưa đủ khôn ngoan. Thành ra đôi khi quý vị đem tới cho sư những cái vấn đề quý vị hỏi, bây giờ làm được làm sao? Làm được do đó, do mình chưa có trí tuệ, do nhân duyên chưa có, chưa đủ. Vấn đề là mình bây giờ mình cứ hiểu cái nào đúng, cái nào sai này. Như cô này cô biết rất là rõ là cô đi tu mà chắc cô đi chơi đâu. Chỉ có đổi phương pháp mà thôi. Nhưng mà vì nói láo, tâm nó bị căng rứt. Suy nghĩ cách nói sao cho hợp lý, cho chánh ngữ. Ví dụ đừng nói thẳng là mình sẽ đi đâu đó, và mình có thể nói mình đi đâu, nhưng mình còn thưa thêm rằng tâm con yếu nên chưa quyết định cái gì cho tất cả. Có thể con sẽ còn thay đổi nữa. Tránh nói thật một cách xác quyết mình sẽ đi đâu làm gì, vì tâm, vì chính bản chất của tâm bạn nó sẽ thay đổi mà, vì đó là cái chuyện tự nhiên. Bây giờ bạn có thể bằng nói bằng tới đó bạn đi học, nhưng mà rồi bạn thay đổi tâm, không sao cả. Vì vậy nhớ là khi mà mình nghĩ rằng cái chuyện này mình nói ra có thể gây phiền não, thì mình cứ hằng hai mình nói, dạ con tới đó nhưng mà không biết tâm con còn yếu, có thể con thay đổi nữa. Nếu sau này người ta biết mình không nói thật thì hãy trình bày con có nói như vậy nhưng tâm con cứ thay đổi hoài. Lo lắng trạo cử thật ra không cần thiết, không lợi ích. Nếu chúng sanh lên chỉ đơn giản quan sát. Khi tâm yên nhờ duy trì chánh niệm, một tư tưởng hợp lý nào đó sẽ sanh lên giúp tâm mình chuyển, không còn lo âu, không còn hối hận nữa. Như vậy là cái tâm bây giờ nó bồn chồn lắm, nó cứ sợ hoài, lo hoài. Đó. Thì bây giờ đó mình ráng mình tu tập, mình giữ cho tâm yên. Khi mà tâm yên rồi thì tự nhiên trí tuệ nó khởi sanh, nó nhắc nhở mình cái này là như thế nào đó. Thì tự nhiên mình sẽ thấy là cái chuyện lo âu hối hận nó sẽ biến mất. Và một cái câu trình pháp tương tự của một quý vị cũng khá lâu rồi, nói rằng là thưa sư, con vì sơ ý trả lời sai câu hỏi của một vị trưởng lão thiền sư, tâm đâm ra ăn năn lo sợ. Sau đó con tự nghĩ rằng trước lúc giả từ ngài, mình đã có nói là có điều chi sơ xuất, con xin sám hối với ngài. Thế nào ngài cũng tha thứ vì mình không cố ý, nhờ vậy tâm con hết lo. Sơ ý nói láo với một vị trưởng lão. Đó. Rồi bây giờ đi về nhớ lại chết. Hồi nãy mình vì đây ngài nói như vậy mà mình trả lời như vậy là mình nói láo rồi. Nhưng mà cô này cô biết là cái bằng an ủi mình, nói trước khi mình về mình có thưa với ngài là mình xin sám hối. Nói vậy cái tự nhiên nó hết lọ. Trả lời, khi nói hay làm điều gì không đúng vì vô tình thì không nên lấy đó làm lo sợ. Mình vô tình mà. Cái đầu là mình cố ý này, phải không? Cái cô kia đầu tiên là cô cố ý. Cô thấy thật sự là cô nói láo. Cô biết là cô đi đâu mà cô nói với người ta đi cách khác. Thì còn cái này là vì vô tình. Nếu mà vì vô tình thì đừng có lo sợ. Tâm suy nghĩ về một lầm lỗi trong quá khứ, tâm đau khổ. Tâm lại nghĩ rằng lầm lỗi ấy đã được tha thứ rồi, nó bớt khổ. Thấy vậy để hiểu rằng sung sướng đau khổ là do tâm cả. Tính tâm nó nói láo, tính tâm nó nói những cái lời không đúng. Đó. Rồi nó sợ hãi, nó lo lắng. Nhưng mà rồi chính tâm mới dùng những lời lẽ để làm cho mình bớt lo. Thì ông nói thấy không, mọi sự cũng do tâm hết trơn. Thế vậy hiểu rằng sung sướng đau khổ do tâm. Cá nhân tôi nhiều lần nhớ không rõ nên nói trật, nhưng không hổ thẹn vì tôi hiểu rất rõ, nhớ sai nói sai, sinh hoạt tự nhiên có thân tâm. Đôi khi mình có nhiều cái mình nói không đúng, mình nói sai à. Mà ông nói trong khi mà tôi nói tôi giảng cho Phật tử rồi, chứ không phải tôi nói chuyện bình thường đâu. Khi tôi suy nghĩ lại tôi nói trời ơi mình nói sao kỳ vậy. Thì ông nói lúc đầu thì tôi vậy nhưng mà từ từ tôi hiểu. Cái này là bản chất của tâm. Bản chất của tâm là vậy. Ví dụ như có cái người nào đó họ tới họ gặp mình, họ rất là vui vẻ. họ gặp rồi họ có vẻ quan tâm với mình, họ lo lắng cho mình, họ nói chuyện rất là tội nghiệp. Nhưng mà nói chuyện hoài không nhớ tên người ta nữa. Thì đem tới nói, thầy sư ông nói, cái tên của người ta đó là tục đế, là khái niệm. Mình gặp người nào đó mình nói chuyện rồi vậy, mà mình quên hỏi tên, hoặc giả là tên rồi mình quên. Chuyện bình thường. Đây là cái bản chất của tâm. Khi một cái khái niệm nào đó mà mình không dùng hoài, tự nhiên mình quên rồi. Nói tới ai đó, mình biết cái người đó, cái tên nó như vậy mà nhớ không ra. Ông nói, đừng thèm nhớ. Mình cũng cứ thể vui vẻ, nếu mình muốn mình có thể hỏi tên họ, không sao cả. Nói là tôi hay quên lắm. Anh chị là tên gì tôi quên rồi, thấy nhớ, tôi biết đã từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy tôi quên. Đừng có thấy tại vì họ quan tâm tới mình rồi mình hỏi tên cô là gì, tên anh là gì, thấy kỳ quá. Không cần, nếu mà thấy không cần thiết không hỏi, mà nếu mà hỏi đừng có thắc mắc. Và cái chuyện mà cái tâm nó quên, nó nhớ là chuyện của nó, bản chất tự nhiên của tâm là như vậy. Thưa sư, con thấy ở Việt Nam có một quan điểm cho rằng nếu mình dọn dẹp lau chùi nhà vệ sinh thì bất thiện nghiệp sẽ giảm nhanh. Điều này đúng hay sai? Khi mình lau chùi dọn dẹp nhà vệ sinh á, cầu tiêu đó quý vị, để mình làm cái chuyện đó thường á, thì những cái bất thiện nghiệp của mình á, ác nghiệp của mình nó sẽ giảm bớt. Con nghe như vậy mà con biết đúng hay sai? À đúng rồi, ý này tương tự như ở một cái trung tâm dạy về cảm thọ bên Mỹ, bên Miến Điện. Họ nói với thiền sinh rằng hãy chùi cầu tiêu đi, người nào chùi cầu tiêu là tiến bộ. Nói như vậy thành ra có một cái cô lại, cô gặp thiền sư, cô khóc quá trời quá đất à. Hỏi sao khóc? Nói giờ họ dành cầu tiêu hết, không cho con chùi vậy. Con canh hoài mà chùi cầu tiêu không được. Tại vì sao? Phải chùi cầu tiêu mới tiến bộ. Điều này tùy thuộc vào tâm bạn tốt hay xấu trong khi bạn chùi nhà vệ sinh. Tùy theo phẩm chất của tâm mà việc này có nhiều thiện nghiệp, nếu làm với chánh niệm và tư duy chân chánh sẽ tạo nhiều thiện nghiệp. Thì quý thị nghe câu hỏi không? Hễ mà chùi nhà vệ sinh thì bớt ác nghiệp. Mà ông thiền sư thì ông nói ngược lại. Ông nói rằng là chùi nhà vệ sinh tạo rất nhiều thiện nghiệp. Tại tùy theo cái tâm của mình. Mình chùi với tư duy chân chánh và mình có chánh niệm trong đó thì mình sẽ tạo rất là nhiều thiện nghiệp. Mình chùi nhà vệ sinh mà mình sân hận, nhất là mình chùi cái nhà vệ sinh mà cho tập thể đó. Đây là cái câu chuyện nó xảy ra bên Myanmar hoài. Người ta mấy quý bà, cái cô là phải ở chung để tập thể với nhau, rồi có nhà phòng tắm, nhà vệ sinh khi chùi đó. Khó chịu bực bội sân hận lắm. Thì khi mà chùi nhà vệ sinh mà sân hận như vậy, thiền sư nói mình chùi vậy không có phước chút nào hết. Mình chùi nhà vệ sinh, mình nhắc nhở mình, bây giờ nhà vệ sinh nó dơ, mình chùi cho sạch sẽ. Và nhớ duy trì chánh niệm, mình được tới hai phước. Phước phục vụ cho hội chúng, mà đồng thời mình chánh niệm trong khi mình làm. Nó giống như mình lên trên thiền đường, mình ngồi một giờ vậy đó. Trong khi mà mình đi bôi nhà vệ sinh, nó hôi, nó thối lắm, tâm mình nó rất là khó chịu. Vậy không? Mình quan sát cái tâm khó chịu, mình quan sát cái thái độ của mình. Cái đó cũng bạn cũng đang hành thiền đấy. Thưa sư, câu hỏi thì nhấn mạnh tới sự giảm bớt của bất thiện nghiệp. Trả lời, nếu làm với ác tâm, sân hận chẳng hạn, thì nghiệp bất thiện không giảm mà tăng thêm đấy. Người ta nói rằng chùi nhà vệ sinh giảm bất thiện nghiệp, nhưng mà nếu bạn chùi nhà vệ sinh mà tâm bạn sân hận, bạn cằn nhằn cầu nhau, ai mà ăn ở mà dơ giấy, nhấp nhúa mấy con quỷ này, vân vân. Thì ông nói mình suy nghĩ như vậy là toàn tâm sân không à. Mà đã tâm sân rồi thì thiện nghiệp, bất thiện nghiệp thay bị giảm, ác nghiệp thay bị giảm, nó tăng thêm. Nếu nghiệp bất thiện đã tạo thì khi điều kiện đủ sẽ trả quả, không làm cách gì để giảm bớt đâu. Người ta thường nói để giảm bớt bất thiện nghiệp, nhưng mà các cái ác nghiệp một khi mà mình đã làm rồi đó, cái nhân đã gieo rồi là cái quả nó sẽ đổ nếu có điều kiện, không có giảm cái gì hết trơn. Tuy nhiên, sự tích lũy nhiều thiện nghiệp giúp cho quả của ác nghiệp tạm thời chưa có điều kiện để trả mà thôi. Thế mà nhân quả là có điều kiện, phải có điều kiện thì nó trổ à. Quả nó tới, nhân nó gieo rồi mà có điều kiện, cũng giống cái cây vậy mà quý vị gieo xuống rồi đó, tưới nước, có ánh nắng mặt trời, có phân bón chẳng hạn, thì trị niên nó trổ. Còn cái cây cũng gieo vậy, nhưng mà cái chỗ nó mà bị không thiếu ánh sáng, là thiếu phân bón, là nước không chảy tới rồi vân vân, thì tự nhiên nó không trổ, nó không sung sê, nó không tươi tốt. Như thế nào thì cái thiện nghiệp mà mình làm đó, nhờ mình tiếp tục mình làm hoài đó, nó làm cho cái ác nghiệp nó bị tạm thời nó bị chặn lại, không trổ quả. Nhà vệ sinh công cộng thường là nơi hôi hám bẩn thỉu, ít người thích lau chùi dọn dẹp. Người dọn dẹp nhà vệ sinh phải động viên mình rất nhiều, phải sử dụng nhiều phẩm tính của tâm để có thể làm việc này mà tâm không khó chịu bực bội. Nhờ vậy mà tích lũy được nhiều thiện nghiệp. Tuy nhiên, bạn nhớ đừng nhìn hành vi cử chỉ bên ngoài để thẩm định thiện hay bất thiện, mà phải để ý tới phẩm chất của tâm. Như vậy thì bất cứ làm cái gì đó, cái người có tu sẽ quan sát cái tâm của mình. Và nếu mà mình quan sát và mình thấy mình làm cái đó với thiện tâm thì mới có phước ạ. Còn mình làm sao mà tâm mình nó bức xúc, nó nặng nề, nó khó chịu bực bội quá, thì dù cái đó là cái chuyện mà ngồi thiền hay là mình đi bố thí cúng dường là vậy, không có phước chút nào hết. Cái ác tâm, cái tâm sân của mình nó bẻ cái phước của mình hết trơn. Đừng nhìn hành vi cử chỉ bên ngoài để thẩm định thiện hay bất thiện, mà hãy phải để ý đến phẩm chất của tâm, tức là trạng thái tâm của bạn như thế nào. Mà quý vị thấy không, cái người mà chỉ biết đi làm phước cũng thôi á, họ có biết quay cái trạng thái tâm đâu. Đó là lý do tại sao mình ta nhắc á, mình làm phước mình cũng phải tu thiền nữa. Có một cái cô kia, cổ đi qua bên Myanmar đó, thì cô nói thưa sư, con có dịp đi theo phái đoàn đi làm từ thiện, đi về một cái ngôi làng đó, rất xa ở bên Myanmar đó, để mà cho học trò được gì đó không biết. Tức là người thì đem sách vở, người thì đem áo quần, người thì đem thực phẩm, đủ thứ chuyện để cho mấy cái làng nghèo ở bên Myanmar đó. Thì cô nói hôm đó là khi mà cô tới đó, thì cô thấy tập trung trong cái sân đó cả trăm đứa con nít học trò ngồi nó chờ đó. Thì khi mà phái đoàn tới đó, thì mấy cô giáo với thầy giáo kêu mấy đứa nhỏ phải sắp hàng phải ngồi chờ. Mà cô thấy mấy đứa nhỏ này ngồi chờ, cô thấy cô tội quá, cô dễ thương quá, cô thấy trong tâm cô hơi bức xúc, ngồi ngoài nắng mà chờ đợi để mà. Thì cái phần của cô là phát tập với kẹo thì phải rồi, cô nói vậy. Thì người ta biểu phát trước nhẹ đó, thì phát một đứa một cái bao cho nó vài cuốn tập, vài cái viết, rồi cái kẹo. Đó là cái phần của hành giả Việt Nam cho. Những các vị khác là cho áo, cho quần, cho cái gì đó, cho tiền, cho bạc, đủ thứ chuyện. Nhiều nhóm cho nhiều thứ khác nhau. Thì cô nói trong khi mà chờ đợi những cái nhóm khác lại cho đó, thì con nhìn mấy đứa nhỏ, lúc đầu con thấy tội nghiệp quá. Tự nhiên con muốn khóc à. Xúc động quá con muốn khóc. Con khóc, con không biết tại sao, hễ cứ ngồi xuống, cúi xuống thì không, mà ngước lên nhìn mấy đứa nhỏ cái tự nhiên nó khóc, nó cảm xúc trong người nó khóc. Thì cô này cô nói rằng là đó, thấy mấy đứa nhỏ này trong tâm nó suy nghĩ mà suy nghĩ nhanh quá. Đứa nhỏ nó bằng tuổi con mình á. Cô đi tu cô bỏ lại đứa con. Bây giờ mấy đứa nhỏ này giống như con mình vậy đó. Trời ơi tội nghiệp quá. Nó ngồi nó chờ cả buổi sáng để được vài cuốn tập, vài cái kẹo, hay là chút xíu nữa được vài cái bánh, hay là chút này chút kia rồi vậy. Thật ra cái đồ nó không có dán có mấy chục ngàn à. Bắt con người ta ngồi chờ như vậy, cái suy nghĩ nó tới nhanh quá, cô không để ý, tự nhiên cảm xúc lên rồi. Thiền sư nói, nếu vậy thì những cái gì mà cái phước đức cô làm, cô chừng có bỏ hết rồi, bị tâm cảm xúc quá nhiều. Nghĩ chút xíu nữa mà người ta nói, thằng bây giờ cô ra, cô giúp người ta hành tay để mà làm cho cái nhóm từ thiện, những cái nhóm từ thiện khác không cần người giúp. Mà cô ra cô giúp, mà tâm cô vẫn còn cảm xúc như vậy là rồi đó, bao nhiêu thiện nghiệp mất hết. Bị tâm cảm xúc là tâm nó buồn, nó khổ mà. Quý vị thấy rằng trong khi mình đi làm phước, mình đi làm vậy đó, mình không để ý tới tâm của mình, nó buồn, nó khổ, nó trong này. Do đó hỏi là mà làm phước hoài có được gì không? Làm phước nhưng mà nhớ tu nữa. Cũng giống như mình nghe một cái vị trình pháp nói rằng là con đi làm từ thiện, con giúp những người bại liệt rồi vậy đó, giúp cho họ ăn uống, giúp tắm rửa, đút cơm, đút cháo cho người ta. Nhưng mà cái nhu cầu nó cao quá, mà con tụi này thì ít người, do đó khi mà họ nói cái gì nó nổi điên à, làm sao, vì thế. Nó mình làm như vậy thì cái phước của mình cũng mất à. Điều đó có nghĩa là mình chưa lo cho mình mà đi lo cho người khác. Cái tâm của mình nó không có cứng. Theo ý tôi, việc khuyến khích người ta lau chùi dọn dẹp nhà vệ sinh bằng cách nói làm như thế sẽ giúp giảm nhanh các ác nghiệp. Hay trường hợp ở trung tâm về dạy về cảm thọ nói rằng chùi cầu tiêu sẽ mau tu tiến là không hay chút nào. Theo ông Thượng Sư nói, theo ý của tôi, làm cái đó là không nên. Nói rằng là chùi cầu tiêu thì giảm bất thiện nghiệp, hoặc giả là các bạn phải chùi cầu tiêu đi, rồi cái sự tu tập của bạn sẽ tiến bộ. Ông nói tôi nghĩ rằng cái này là không nên. Tại sao không nên? Không nên là vì mọi người cứ nghĩ phải dọn dẹp nhà vệ sinh phước mới nhiều, tu hành mới mau tiến bộ. Nếu không làm được sẽ buồn, sẽ bực, và đây là tâm dính mắc vào việc thiện. Mà mình làm phước mà làm cái tâm dính mắc thì làm sao mà có phước đây? Phiền não nó chen vô rồi, phải vậy không? Khuyên người ta là hãy chùi cầu tiêu đi. Chùi cầu tiêu thì tu hành sẽ mau tiến bộ. Tất cả mọi người đều muốn chùi cầu tiêu à? Còn chánh điểm ngay chùi hết. Không ai lau, không ai quét dọn hết. Bị nghe nói cầu tiêu có phước hơn mà. Thì ông nói cái này là tâm dính mắc vào trong việc phước thiện. Nếu không làm được sẽ buồn, sẽ bực. Và đây là tâm dính mắc vào việc thiện. Hay việc những người này tin là thiện ý không tốt chút nào vì động cơ thúc đẩy làm chuyện tốt là cái tâm tham. Làm tôi có nhiều phước. Làm cái này mới có phước này. Có một cô đó, cô đi qua Myanmar đó, thì cô đứng ra cô tổ chức điểm tâm cho Chư Tăng. Mà cô này thì cũng khá lớn tuổi rồi. Vì vậy cô, rất là nhiều cô đó hùng với cô để làm điểm tâm. Mà cái cô này, cái ý của cô buổi sáng á, mà dâng điểm tâm cho Chư Tăng á, thì ngoài cái món mặn ăn rồi đó, phải có thêm là cà phê với bánh ngọt nữa. Vì vậy cô đặt nhà bàn á, mua cà phê, mua bánh ngọt cho cà phê thì cà phê Việt Nam. Cô mua cà phê Việt Nam, cô đem qua là có cà phê rồi. Bây giờ đặt bánh bông lan đó, nhưng mà vì lý do nào đó nhà bàn nó đặt tầm bậy, hay là nó cái người giao nghe không rõ đó, không phải bánh bông lan mà đưa bánh gì không biết. Thì cô lên bàn, cô thấy cái bánh khác là cô bực bội, cô hỏi tại sao như vậy. Thì nhà bàn nó có ai nhìn nhận cái gì đâu, họ sợ mà. Nó nói tôi không biết, người này đổ qua người kia, đổ qua người nọ. Cô nổi sân. Cô nổi sân đến nỗi mà cô bực bội quá, cô không muốn lên, cô dâng đồ cho Chư Tăng. Để thường thường là chính thí chủ dâng cái món ăn cho các sư, có một vị đại diện ra nhận. Cô này cô bực bội, cô sân hận quá, cô không muốn nữa, không muốn làm nữa. Đó thì thường sư nói, làm như vậy tức là dính mắc vào trong cái việc làm phước của mình. Thì mình dâng cúng cho Chư Tăng thì có món này. Không có, mình không chịu. Không có, mình nổi sân. Rồi tất cả phước đức của mình bẻ hết. Rồi ông nói có một lần đó, tôi thấy có một cô đó, tôi mới tu thôi. Tôi đi vào ở trong nhà bếp á, tôi coi thử bữa sáng họ sinh hoạt như thế nào. Thì tôi thấy có một cô đứng, cô chắp tay này. Một cô phá cái thùng nước lèo. Rồi tôi hỏi cô làm cái gì kỳ vậy? Cô nói, thưa sư, phút chót con nghe nói rằng là có thêm bao nhiêu vị là tới nữa. Mà cái thùng nước lèo này nó nhỏ quá, con không biết có đủ không? Vì vậy con vái làm sao mà để cho cái thùng nước lèo đủ để mà dâng hết cho đủ Chư Tăng. Trong khi cô nói, cô đứng như vậy mà tâm trời ơi nó xúc động như muốn khóc vậy đó. Làm sao mà cho đủ phần để cho Chư Tăng. Thầy sư nói, tu làm phước kiểu này là chắc chắn là không có phước à. Tâm chấn động dữ quá. Thưa sư, theo con thấy có một vị nghe nói là hỏi là hễ mà làm chùi cầu tiêu thì giảm bớt ác nghiệp, thì cái cô này cô đề nghị, cô nói theo con thấy nếu mình chùi nhà vệ sinh với tâm ý làm thế cho có phước, làm thế được cái này được cái kia, tự nó con nghĩ là tâm tham. Mà không biết đúng không? Đúng. Người ta tham hay dính mắc vào chuyện làm phước, đó là lý do rất nhiều người bị dụ dỗ lừa gạt mà không biết. Người ta tuyên bố bạn hãy làm cái này làm cái kia sẽ được phước nhiều lắm, thế là người Phật tử tin theo bỏ tiền ra làm mà không hiểu thiện hay ác nghiệp đến từ đâu. Ở bên Myanmar nó có cái tháp là tháp vàng, tháp Suidagon đó, cái gì đó. Rồi mỗi năm là người ta 2-3 năm ta trùng tu nó, làm cho nó thay cái miếng, mấy cái miếng mà bị hư, bị mục, bị cũ rồi đó. Thì quý vị thấy cái tháp nó rất là cao, mà leo lên trên đó mà tháo cái miếng vàng mà bị mòn, bị hư, bị dơ rồi đem xuống á, là nó rất là nhiều, nó mất công ghê lắm. Đó, nhưng mà cái người mà làm đó toàn là những người thiện nguyện không à. Và họ khoan hỉ, họ vui vẻ, họ làm. Miễn là có thí chủ mà dân cúng. Thì nó làm từng cái miếng, miếng vàng mỏng mỏng vậy, sư có thấy một lần rồi. Đó thì cái người thí chủ mới là tới gặp cái ban điều hành đó, mới muốn đặt tôi bây giờ đó, tháp sắp sửa là sửa này, thì tôi xin cúng bao nhiêu miếng vàng đó. Một miếng vàng đó quý vị biết, cái đó là hồi đó là tính giá là 250 đô, cách đây cũng cả 15-20 năm rồi. 250 đô một miếng. Có nhiều người có tiền đặt 2-3 miếng, thì rồi mình viết tên xin cái phần công đức này, xin hồi hướng cho vị này vị kia, cho cha cho mẹ cho thân bằng cũng được, cho ai đó. Rồi tới cái ngày mà cái miếng vàng mà làm xong rồi đó, thì người ta đem lên trên đó để người ta ráp ở trong đó, thì để cho thí chủ vui đó, người ta làm chiếc xe nhỏ nhỏ, nó có bánh xe, nó có cái dây đồng rập kéo đó, thì cái ban mà điều hành đó họ mới đưa cho cái người mà cúng dường đó coi cái tên mà mình họ đã khắc ở trên đó có phải đúng cho hồi hướng cho vị này vị kia xong xuôi rồi đó, thì giao cho nó và nói cô bỏ vào trong cái xe đó đi. Thì khi mà cái vị này bỏ vào trong cái xe rồi, ở trên kia họ kéo cái xe nó lên, cái xe nhỏ nhỏ, xe cút kít nhỏ nhỏ vậy đó. Thì trời ơi, nhiều người khóc lóc trời mừng quá, tại vì cái tháp vàng đó là tháp thời Xá Lợi mà ta tin như vậy đó. Rồi cái có một cái cô kia đó, cô nghe như vậy là cô nhất định cô đòi đi làm cho được đó. Nhưng mà người ta nói rằng bây giờ cái chương trình mà sửa sắp hàng đó, trùng tu nó xong xuôi rồi, làm được. Ôi trời ơi, cô làm giống như là tới nơi muốn chết tới nơi rồi đó. Sao mà không ai biết, cho tôi biết để tôi lên tôi làm cái này cái kia. Nghe cái bà kia bà kể cô đã, cô thích quá, cô nhất định gọi đi cho được. Cái cuối cùng á, không biết là ai sắp xếp được đó, thì là người ta dắt cô lại cái chỗ đó. Thì người ta nói rằng là bây giờ đó cô muốn đặt được, chúng tôi cứ mỗi vài ba năm thì chúng tôi sửa tháp một lần, thì cô cứ là cứ đặt đi để chúng tôi làm cho đàng hoàng tử tế cho đưa cô qua được. Để đó lần tới nó sẽ kéo lên và ráp cái miếng ở trên tháp cho cô. Lúc đó bà mới chịu. Tưởng tượng là vài ba năm nữa khi mà ta ráp cái miếng đó lên trên tháp rồi, người ta sẽ kêu cô lại, có vậy không? Để mà bỏ trong cái xe đó mà đem lên trên đó, mà vì một lý do nào đó mà cô đi không được, hay là vì một lý do nào đó mà ta làm không đúng, hay là như thế nào của cô mất, chắc là cô nổi điên quá. Cái chuyện đó sao đó sư không biết. Nhưng mà quý vị thấy làm phước mà mình dính mắc, để mắc cái chuyện mình làm phước. Người ta thường tuyên bố làm cái này cái kia sẽ được nhiều phước. Phật tử tin theo bỏ tiền ra làm, nhưng không hiểu thiện ác là do tâm. Nghe lời dụ dỗ họ bỏ rất nhiều tiền để làm phước, nhưng khi di chuyển bằng taxi, nếu tài xế lấy quá vài trăm chát, tức là chưa tới vài ba đô, là họ sẵn tay họ đánh lộn. Tôi sẵn sàng tôi bỏ ra 300-400 đô để tôi cúng những cái miếng lắc bằng vàng để mà sửa cái tháp. Nhưng mà cái ông tài xế mà lái tôi đi, mà ông ăn gian của tôi một vài 300-200 đô là tôi chịu không nổi, làm ung sùng. Tại sao mình có thể bỏ ra cả trăm hay cả ngàn đô làm phước, mà không chịu chi thêm cho người tài xế chở mình đi một vài trăm chát, có đáng vào đâu đâu. Đó cũng làm phước vậy mà. Thành ra mình chỉ hướng về cái đó, phải làm phước thành cái đó. Còn cái khác cũng làm phước, mình không để ý. Nếu mà không đúng ý mình, ôi thì mình làm rất là dữ. Thưa sư, con hiểu điều thiền sư dạy, thiện ác tại tâm. Nhưng tại sao người ta lại có quan điểm trùi cầu tiêu thì giảm nhanh, bất ác nghiệp? Sư giảng, bây giờ con hiểu rồi đó. Tất cả thiện ác là do tâm của mình. Nhưng mà tại sao người ta nói như vậy? Người ta nói như vậy, thiền sư trả lời, người này không biết phương cách làm gia tăng các thiện pháp. Không chỉ trùi cầu tiêu, nhà vệ sinh, mà làm việc phước thiện nào với lòng thành và thái độ chân chánh đều có phước cả. Ngay cả cái chuyện mà bây giờ đó, một người nào đó quen biết với mình mà gặp những cái chuyện đau khổ đó, gia cảnh của họ gặp những cái chuyện đau khổ quá đó, rồi mình dùng lời lẽ mình khuyên lên người ta, hoặc giả mình nhắc nhở về cái sự tu tập để giúp người ta bớt đau khổ, thì ông nói cái này là cũng là thiện pháp đấy. Chứ không có phải là bỏ tiền bỏ bạc đi ra mua cái này cái kia dân cúng chùa chiền mà có phước đâu. Rồi ví dụ như bây giờ đó, mà thiền viện chùa chiền ở chỗ đó Phật tử thiền sinh ta tới ta tu tập đó, mình để thì giờ ra mình chùi, mình quét, mình dọn, cái công nó cũng rất là nhiều. Không phải là bạn bỏ tiền ra đó mới có phước đâu, mà bạn bỏ cái thời giờ ra đó, bạn phục vụ đó, cũng có phước nữa. Vì vậy đôi khi người ta làm phước, người ta muốn tự tay làm đấy, tự tay phục vụ lấy. Vì vậy ngài thiền sư này nói rằng là người ta chỉ nghĩ mà tiền thôi, chứ có cái câu nói rằng thời giờ là vàng bạc. Mà tôi thì tôi đọc một cái chỗ khác họ nói rất hay, thì giờ là một phần của cuộc sống. Một người ấy có thể sống 50 năm, 70 năm, 80 năm, họ bỏ ra một phần thời gian của cuộc sống của họ, họ tới họ làm cho mình. Trời ơi, cái này công đức ghê lắm. Chẳng phải là cứ đem tiền, đem bạc ra làm phước mà gọi là có công đức đâu. Ngược lại là mình nghĩ rằng làm thế được nhiều phước, làm thế giảm tội, làm thế sẽ tiến tu, tức là phải có một cái kết quả gì đó để mong đợi đó. Thì cái này đều là làm với tâm tham và sẽ được phước nhưng mà ít lắm. Gọi là cái phước không có thù thắng. Cái tâm mình làm nó phải là rất là trong sạch, không mong, không đợi, không chờ gì hết trơn à. Mà thật ra là rất là khó, phải vậy không? Khi mình cho ai một món gì mình cũng mong người ta trả lại, dù cái lời, một lời nói hay là một cái nhìn hay là một cái giọng cười, một cái nụ cười. Còn cho mình cho nó, mình giúp nó mà nó gặp tôi nó lơ, nó không thèm chào là mình bực bội khó chịu lắm à. Vì đây là cái tâm lý của tất cả mọi người. Khi bạn làm với thái độ chân chánh, không mong cầu được phước, không dính mắc vào chuyện phước thiện, sẽ được nhiều phước. Ngay cả bố thí cho thân bằng quyến thuộc của mình cũng được phước nữa, cho mà tâm không dính mắc vào họ. Mình giúp đỡ bà con thân bằng quyến thuộc là phần nhiều là mình dính mắc lắm. Mình nghĩ đây là bà con thân bằng quyến thuộc của mình thương người ta, tội nghiệp người ta. Người đời thì mình không tội nghiệp gì đâu. Tại vì đây là con của mình này, là cháu của mình này, anh chị em thân bằng quyến thuộc của mình, do đó mình mới làm. Thì trong này có cái tâm dính mắc rộng á. Vì vậy ông khuyên nói rằng là mình ngay cả mình giúp đỡ những người thân bằng quyến thuộc là mình giúp đỡ với tâm đừng dính mắc. Mà mình làm sao mà không dính mắc được đây, có vậy không? Vì vậy người ta nói mình á, mình cho một cái con vật nó ăn á, nếu là một cái con chim nó bay giữa trời rồi mình để cơm để gạo lại nó ăn á, mình có phước rất là nhiều. Còn mình cho cũng cơm vậy mà mình cho cái con chó mình nuôi á, tâm của mình thương nó, dính mắc với nó, mình cũng có phước vậy nhưng mà ít lắm. Cái kia là mình cho mà mình không có mong đợi gì hết. Còn cái con vật mà mình nuôi á, mình muốn nó, mình cưng nó, mình có dính tâm dính mắc với nó, nó thương mình, nó cũng dính mắc với mình. Vì vậy cái cho mà cho xuất vật mà cho là cái con vật mà mình nuôi á, con pet á, tiếng Anh gọi là pet á, con cái vật mình nuôi, ít phước lắm, hay là gần như không có phước nữa. Nếu cứ nghĩ chùi cầu tiêu sẽ được phước thì những người chuyên làm phận sự chùi rửa dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng chắc được nhiều phước lắm, phải không? Họ làm tiền mà, họ làm vì cái công chuyện của họ mà, chứ đâu có phải họ làm vì phước đức đâu. Hễ cái chùi nhà vệ sinh là phước hả? Vậy thì họ đó, họ có phước rồi đấy, mà không phải. Mình nghe về tâm tham, mời quý vị nghe cái bài này nói về tâm tham. Tham là tham ăn đó quý vị. Trang số 19. Thưa sư, tới giờ điểm tâm, nhìn trên bàn có 3 cái bánh. Sư này, đây là một vị sư trình pháp. Thì bên Myanmar người ta có cái thói quen là có những cái bàn tròn tròn. Ở trong cái bàn đó người ta dọn 4 vị sư ngồi một bàn. Thì sư này bưng cái bát, đi tới gần cái bàn, thấy trên bàn có 3 cái bánh. Chắc là 3 loại bánh này từ hình thức kiểu bánh dẻo, bánh trung thu vậy đó. 3 cái bánh mà 4 ông sư, tâm bắt đầu thắc mắc, 4 ông mà 3 cái làm sao mà chia đây? Mới sáng sớm mà bưng cái bát vô thấy 3 cái bánh là bắt đầu nó bực à. 3 cái mà 4 ông rồi làm sao chia? Một tâm khác chen vô nói rằng: "Thôi đi, mày tiểu đường thì thiếu phần mày cũng được, có sao đâu." Tức thì tâm kia nói: "Tiểu đại gì, 4 ông 4 cái chứ tiểu cái gì?" Mới ôn cái bát vô à, mới sáng sớm à, bắt đầu trong này nó bắt đầu nó càm ràm, nó nói, nó qua nó lại. Thưa sư, ngồi xuống nhìn kỹ thì thấy 3 cái nhưng đã được cắt làm 12 phần. Bây giờ tâm vui vẻ nói: "À, như vậy thì cũng được. Chia ra người 3 miếng nhỏ nhỏ cũng đều rồi." Nhưng thật sự tới lúc ăn con chỉ lấy có một miếng à. Nhai vô thì thấy ớn quá, ngọt quá. Mà con thì bị tiểu đường nữa. Thưa sư, con nhận ra rằng ăn có bao nhiêu đâu mà sao tâm tham nó làm sùm quá chừng. Tới khi mà làm sùm mới thấy thấy tâm tham của mình. Mà thiệt ra nó nói vậy cho mình bữa nào nó cũng làm úng sùm nữa cho coi. Thiền sư trả lời, tâm tham luôn luôn muốn có phần mình thiếu không được. Bản chất của tâm tham là muốn ôm vào chứ không thích cho ra. Tuy nhiên nếu hành giả có thái độ chân chánh, lúc bây giờ khi thấy ba cái bánh nó sẽ nói rằng ba cái mà tới bốn vị thì thôi mình nhường cho các vị ấy. Nếu mà bạn có chánh niệm và bạn tu mà có trí tuệ, có thái độ chân chánh, thái độ chân chánh là trí tuệ đó, thì thay vì nó nói ba bốn ông mà ba cái thì nó sẽ nói rằng ô thôi bốn vị mà có ba cái thôi mình chia bớt cho các vị dùng một miếng là không có tới đâu hết trơn, ăn thêm một miếng cũng vậy thôi. Thì ông nói rằng là cái tâm tham nó ngộ lắm, cái tâm tham nó luôn luôn là vậy, nó luôn luôn nó dành cái phần à. Thế mà hễ một người mà được một phần như vậy là phải chia cho đúng à, tôi cũng phải lấy một phần ra, xài không xài kệ tôi, mà đã cho như vậy là tôi phải lấy à. Thì nó có nhiều người đó họ bực bội là vì sao họ muốn cái phần đó mà không có, thật ra đem về cũng đâu có sử dụng chi, có xài cái gì đâu. Ví dụ chẳng hạn như đôi khi y áo đó người ta phát cho chư tăng đó, đó là những cái ta phát mà người ta phát tượng trưng thôi. Cái này là sư nói chuyện bên Mỹ á, có một buổi mà dân y vậy đó là hàng trăm cái buổi y à, thì ta lại người ta phát cho chư tăng, thì các sư ngồi đó người ta lại người ta dân đó, một người hai bộ ba bộ vậy đó, ngài hòa thượng thì người ta dân nhiều. Có nhiều vị nói sao mà dân cho mấy ông kia mà có dân cho không dân cho tôi, người ta hỏi lại dân sư mà sư đâu có xài. Nhưng mà ông kia bốn bộ thì tôi cũng phải bốn chứ, tôi ngộ không? Cái tâm tham là nó luôn luôn nó đòi cái phần của mình, không có nó không chịu. Rồi có một lần nữa sư nhớ có một câu chuyện liên quan về một bộ y. Lúc đó là sư đi nhập hạ bên Miến Điện á, rồi cái năm đó ở trong trường thiền á, y ít lắm, Phật tử đó, cái chùa đó còn ở xa quá, anh Phật tử không có chưa biết. Vì vậy ở trong đó là bữa đó là năm đó nhập hạ là cũng chừng 40 mấy vị đó. Mình ta chia ta cho có được có 8-9 bộ gì đó thôi à. Thì các ngài trong đó mới tuyên bố là các vị mà lớn hạ cao tăng các ngài không lấy, nhường cho các sư nhỏ. Đó thì vị nào mà được nhường á thì vậy đây viết số vô. Ví dụ như bây giờ đó 40 thì 40 cái số 1 2 3 4 cho tới thứ tự tới số 40 thì trong y nó cũng có số nữa. Thành ra hễ mà kêu cái số nào mà người nào có đúng cái số đó thì lên lãnh. Đó thì bữa đó là kêu lấy lãnh thì sư, thật ra sư cũng muốn lãnh. Bởi vì sư biết cái mấy cái phẩm mấy cái y mà người ta dân đại tràng vậy không có tốt đâu. Với lại về bên Mỹ là những cái loại y đó sư mặc không được là vì nó dài nó mỏng quá. Rồi cái trong khi đứng như vậy thì thầy thần sư cũng đứng đó nữa. Rồi tất cả mọi người chờ đó, người ta đem y lên, người ta đọc tên, người ta đọc cái số. Thì đọc cái số hết rồi cuối cùng 8-9 bộ thì còn cái bộ cuối cùng đó. Thì cái đọc cái số lên cuối cùng thì nghe sau lưng có cái ông nói của tôi đây. Ông nói xong một cái là ông tuôn, ông chạy xô hết người này tới người kia. Tại vì tới ông rồi mà, cái số đúng đúng quá rồi, giống như lô độc đắc vậy đó. Xô một cái ao tất cả mọi người dạt ra hết. Thì rồi thôi sư cũng ở trong cái đám này bị xô nữa, thì thôi đứng dậy cho biết sao giờ. Cái sư gặp thì sư nói thờ ơi, nãy có cái ông gì mà sau khi mà cái buổi mà phát y xong rồi sư ra sư nói nãy cái ông kia thiệt à. Thì cái số của mình thì số của mình chứ ai mà đi giành, thấy không? Ví dụ nó kêu số 9 thì ông có số 9 để lãnh thôi, làm chi mà giữ vậy mà xô mà đẩy rồi vậy. Quý vị biết thầy sư trả lời sao không? Ủa tôi cũng bị xô mà sao tôi không giận ngay? Tôi nói sao hay vậy sư? Ông nói lúc bây giờ tôi chỉ thấy ông này là tâm tham thôi à, tôi không có thấy, không thấy ông nào trong này hết trơn à. Chờ hoài, số 1 cũng có, số 2 cũng có, số 3 cũng có, bộ số thứ nhất, thứ 2, thứ 3. Thế cái bộ là chắc là bây giờ là hết thất vọng rồi. Tự nhiên nghe một cái kêu tên mình giống trúng độc đắc vậy. Tâm tham nó nhảy ra và nó làm ung rùng vậy thôi. Thì cũng giống như ông này nói đó, không biết về có mặt không nữa. Tâm tham nó làm ung sùng vậy đó, không có là chịu không nổi. Người ta thường nói là miếng ăn miếng tồi tàn ha, thua ăn một miếng là lộn gan lên đầu á. Đừng có nói là miếng ăn là nhỏ nhặt, mình thua ăn không được đâu. Thua ăn nghĩa là sao? Nghĩa là có người ta có mà mình không có. Thì sẽ kể một câu chuyện nữa thôi để chấm dứt cũng thôi, ngay lát quý vị chán. Sư cô đó ở Phước Sơn, sư cô kể nói con đi qua bên Myanmar đó, con ngồi chung một cái bàn với mấy cô tu nữ nữa đó. Thì trong khi đang ngồi ăn như vậy đó, ăn sắp sửa xong rồi đó, thì có một cái cô người Myanmar, cô ở trong bếp, cô đi ra thì cô bưng cái dĩa mà không biết cái gì, không biết, thì cô chia, bà này một cái, bà này một cái, bà này một cái, bằng bốn người mà tới phiên con không có, trời ơi, tức lụng ruột lụng gan. Cái cổ lên cô trình pháp với thiền sư, cô nói vậy, cô nói tâm con bực bội khó chịu quá, bởi vì tu nữ thì bốn người mà chia hết cả ba người kia mà không, mình có mình không cho mình miếng nào hết trơn. Nên thiền sư nói cái cô trong bếp phải không, cô trong bếp là cô bạn của ba cô này mà, cái thấy cho bạn mình thấy cho gì, cô mới tới mà không cho cô đâu, thôi được rồi, chấp nhận đi, đừng có buồn, đừng có bực. Cô nói thôi thì thiền sư giải thích vậy thì thôi, cô thấy cũng nhẹ trong người, ngày mai bà bưng ra nữa, cũng nữa một cái. Cô này nghĩ là chắc là mình không có cái nào rồi, bà cho một cục, bà cho một miếng. Trời, cô nói con mừng quá sư ạ. Con mừng quá chừng. Dòm ra cái súng sa, cái đồ súng sa nhỏ nhỏ. Ở Việt Nam nó con cả tủ lạnh này, đâu có thiếu gì đâu. Vậy mà sao người ta cho người ta mà không cho mình hả? Trời, chịu nổi, bực bội khó chịu, sân hận quá. Đi qua Myanmar mày thấy tâm tham của mình nó quá trời quá đất rồi. Rồi sư về sư cũng chia nói lại cho thằng sư nghe, thằng sư nói không phải qua tâm qua Myanmar mới thấy tâm tham, tâm tham bên Việt Nam rồi đấy, nhưng mà đụng đâu có đó, do đó nó thỏa mãn, nó đâu có thấy, bây giờ qua bên này nó thiếu này, thiếu gì mới thấy. Thành ra nói chuyện mà tham ăn là quý vị vào trong trường thiền, quý vị nghe nghe trình pháp mà ui cha trời, có nhiều người đó, con cô kia cổ là tu mà con nói con ăn no rồi mà chỉ mà họ đem tới nữa là con nhất định con ăn cho được à. Con biết con ăn về là con ngủ không được, là buổi trưa là con no quá chịu không nổi. Thầy sư nói thôi đừng có ăn rồi, bớt đi, khi nào mà thấy no rồi thôi không có ăn. Dạ không được, không ăn không được. Nó nói mấy bà kia ăn mình phải ăn. Nó cứ suối ăn đi. Thầy sư nói ăn mà cô thấy cái kết quả có việc ăn không? Cô ăn vô là cô no, cô không có ngủ được rồi. Cô đi hành thiền cũng được, lên ngủ cũng được thì lên hành thiền ngồi nó ngáp lên ngáp xuống thì ngủ gật không à. Thì cô nói dạ con chưa, con cũng thấy như vậy, con cũng thấy khó khăn như vậy mà con sửa cho được xưa. Mà chắc có lẽ là ngài nói cho con nghĩ tâm tham con nó cũng bắt con ăn nữa. Kim thần sư ông chọc nói ăn nhiều thì ỉa nhiều thôi có gì đâu, con nghe cái câu đó cô cũng dám ăn nữa. Ăn nhiều thì ỉa nhiều chứ có gì đâu. Mình là người tu hành mà đòi ăn nhiều chi vậy đó. Cô nói từ khi nghe thần sư nói câu dữ quá cái con sợ con không dám ăn nữa. Con cũng giảm được mấy kilo. Thôi chắc đây ngang đây ngừng ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.